được nghe cảnh giới duyên giác thanh tịnh này rồi, phải tu hành như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh kia biết pháp như nguyện thì thân tâm cũng như nguyện, thì làm sao mà lấy nguyện để tu được? Hai câu ha. Câu nữa nè, nếu khi mọi nguyện đã hết rồi thì tất cả những nguyện đều diệt hết rồi, thì đâu có thân tâm, đâu có còn thân tâm gì. Như vậy lấy gì mà tu? Khi nguyện hết thì thân tâm mất cả, làm sao mà lấy ai tu? Và câu hỏi thứ 4 nè, nếu mọi chúng sanh vốn chẳng tu hành ở trong dòng sinh tử, thường ở những nơi huyễn quá kia mà chưa từng hiểu biết cảnh giới như nguyện, khiến thân tâm sinh vọng tưởng, làm sao giải thoát được vậy? Xin Phật gì hết thảy chúng sanh đời mật pháp, phải làm phương tiện gì để tu tập lần lượt, khiến mọi chúng sanh được xa lìa diễn diễn mọi nguyện? Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo xuống đất thỉnh cầu như thế trước sau 3 lần. Đó, thì Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bên kia ha, thì trước mình học Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bây giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đứng ra đưa hỏi. Thì Phổ Hiền Bồ Tát á, thì thưa hỏi á, thưa hỏi đúng câu hỏi ha, thưa hỏi đúng câu hỏi. Bây giờ đây tóm lại ha, tại vì cái kinh này á, Hòa Thượng dịch rất là sát. Dịch ra không có đâu. Thì nè, chương Phổ Hiền số 2 cái gì nhìn bản này ha, tôi tóm tắt lại đó. Sau khi hiểu biết cảnh giới duyên giác rồi, câu hỏi số 1 á, tu thế nào để an trụ tánh duyên giác mà thành Phật vậy? Câu hỏi số 1 đó. Và câu hỏi số 2 á, câu hỏi số 2 thì nếu mà chúng sanh đã biết cái tâm như nguyện, cái thân như nguyện, các pháp đều như nguyện, làm sao lấy tâm nguyện, thân nguyện để tu? Không? Bỏ rời cái tâm nguyện này mà để tu được không? Là hai câu, phải không? Hay không? Hay quá trời đi. Câu số 3 nữa nè, Ngài hỏi chứ, một khi á, mà thân nguyện diệt hết, mình tại mình biết nguyện mình phải bỏ nguyện mới thành Phật. Một khi mà nếu mình bỏ nguyện mà thân nguyện diệt hết, tâm nguyện bị bỏ hết, rồi các pháp nguyện đều bỏ hết, thì tâm các pháp thì không đâu còn, phải không? Thân và tâm và các pháp không còn. Vậy á, thì lấy ai để tu hành? Hết trơn lấy ai tu mà để mà về duyên giác, phải không? Hay không? Tu hành như nguyện thì là sao? Lấy nguyện tu nguyện là sao? Phải không? Nếu tu thì mình phải lấy thân tâm này tu, vậy lấy nguyện tu nguyện thì làm sao tu? Hay không? Câu hỏi thứ 4 nữa nè, có một chút cho mà 4 câu. Nếu chúng sanh á, chưa hề biết nguyện là gì, chúng sanh đang ngoài chợ nhảy đứt cô rồi đó, nó đâu biết nguyện là gì, phải không? Nó đang tôi ngoài chợ đó, tôi chơi cho đổ, không biết nguyện là gì, cái gì cũng thiệt đó đó, phải không? Đó, cái chúng sanh đó đó, chưa hề biết vô minh là gì, biết nguyện là gì, chưa hề có ý cầu giải thoát nữa đó. Rồi họ đang vui trong cái sanh tử luân hồi, họ đang vui trôi trôi, rồi họ đang vui nhà cao cửa rộng, họ đang vui du lịch đó, cái gì cũng họ xe đẹp nhà cửa đồ, họ không biết gì hết. Thì đến những chúng sanh đó làm sao mà giải thoát được? Hỏi vậy đó. Rồi ha, bây giờ bắt đầu Đức Phật trả lời. Cái những cái câu này mình thấy nhà mình cũng hỏi vậy, phải không vậy? Các vị Bồ Tát á, người ta ở trong cái đạo tràng này 100.000 người, những vị Bồ Tát này người ta đã có tha tâm thông, ta biết được cái trong tâm của những cái đại chúng nó muốn thắc mắc cái gì á, thì ta tự hỏi dùm. Ông đứng ra ông hỏi dùm, Ngài biết hết rồi, nhưng mà Ngài biết người ta không biết, cho nên đứng ra hỏi. Hỏi rồi Đức Phật nói cho mấy người kia biết chứ, thấy không? Đó. Cái câu hỏi thứ nhất là sau khi hiểu biết cái cảnh giới duyên giác rồi, mình biết cái tâm duyên giác là cái tâm duyên giác là khi mình đã lìa hết mọi cái mê lầm, thì cái tánh duyên giác nó tự hưởng lộ ra, nó tự hưởng lộ ra. Nhưng mà nó hiển lộ ra, nhưng mà mình trụ không được, mình nhảy vô mình nhập vô không được. Vậy tối mình cũng biết này, phải không? Mình đi xuống mình biết đi xuống, mình đi lên mình biết đi lên, mình ngồi biết mình ngồi, nhưng mà mình ăn trụ nó không được, có phải mình đâu mất tiêu à, lát nó mất. Rồi nó sanh ra nào chồng kêu con kêu cháu kêu á, đồ ăn làm chưa xong á, thì quần áo chưa lấy vô, rồi chén này chưa rửa, rồi nhà chưa quét á, cái gì nó cũng làm cho mình á, mười mấy thứ nó làm cho mình một lượt. Cho nên cái tánh giác này nó biết không kịp, nó ra biết không kịp, nó làm sao nhảy vô, phải không? Cho nên bây giờ ngày thấy tu thế nào để ăn trụ đó, nhảy vô đó, nhảy gì sao giờ. Và bây giờ Đức Phật trở lại thì đây á, trước khi mình học cái này á, thì nên nhớ nè, bởi vì mình học Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi á, thì á ngài tượng trưng cái căn bản trí. Cái căn bản trí á, là cái trí viên giác đó, đó. Ngài tượng trưng như đó. Cho nên ngài hỏi vậy các tu mà tu bằng viên giác đó, nó cứ nhằm viên giác để mà tu lắm, cái tánh giác này mà tu á. Nghĩa là tức là lấy cái đại trí để phá trường cho mình, lấy cái tánh giác để phá trường cho mình. Nếu mình không biết, mình không có tánh giác, thì khi vọng tưởng khởi là vọng tưởng nó khởi lên, mình đâu có biết nó là vọng tưởng đâu, phải không? Cái tánh giác biết là vọng tưởng á, thì nguyên bài cái tánh giác toàn nhân để tu đó. Thì tới đây cái ngày Phổ Hiền này á, ngày Phổ Hiền là tượng trưng cho sai biệt trí. Sai biệt trí là tùy duyên ứng hiện cái tánh giác này ra đó. Cái tánh giác này nó có năng giác và sở giác. Cái tánh giác biết của mình á, là nó có tánh biết, là nó có khả năng biết và nó biết cái gì, phải không? Khả năng biết là năng biết. Rồi nó biết về cái gì, cũng như tánh giác biết của cô nè, nó biết được, nó có khả năng biết được cái bông, hoặc là nó khả năng biết được cái chuông này nè. Tánh giác của cái chuông là cái khả năng biết là năng biết, và cái chuông là sở biết, phải không? Cái đối tượng là sở biết, là cái đối tượng, là cái năng biết, là cái biết của mình, là cái đối tượng. Khi á, mà cái tánh giác biết của mình, cái Phật tánh của mình nó không gặp gì hết á, nó không khởi ra cái gì hết, nó yên bề mình không thấy nó đâu. Nhưng mà hãy nó gặp một cái bông á, là nó đều nó hiện ra cái biết để mà nó biết cái bông, nó biết cái đối tượng của nó đó. Thì nó biết mà, nó có khả năng biết cái bông, phải không? Là nó năng giác và sở giác, nó có hai nó đó. Cho nên á, cái sai biệt trí đây là nó hiện ra cái biết đó, cái tánh giác. Nhưng mà nó biết là cái nó biết, nó hiện ra cái biết để nó biết cái gì đó, thì nó mới hiện ra cái biết. Còn bình thường mà nó không gặp gì hết, nó đâu hiện ra cái biết làm gì, phải không? Nó là bình thường rồi, nó không làm cái gì hết, nó không thấy mình thấy nó đó. Nó tóm lại nó hiện ra cái diệu dụng. Ví dụ như cái điện nè, điện đó nó gặp cái đèn đi, thì nó hiện ra cái ánh sáng để cho nó sáng cái phòng, phải không? Vậy nó gặp nó. Còn bình thường nó không gì hết, thì điện nằm đâu mình đâu có biết. Nó không gặp cái đối tượng thì nó hiện ra cái diệu dụng để nó làm gì hết. Cho nên nó tóm lại nó có hiện ra cái diệu dụng để nó người cái gì đó, hay đúng không? Ở trong cái tánh giác này nó có hai cái. Thì cái hiện ra cái diệu dụng đây là tượng trưng cho ngày Phổ Hiền ứng dụng, tùy duyên ứng dụng cái trí đó để giáo hóa chúng sinh. Ví dụ như kỳ đầu mình học cái trong cái tánh viên giác đó, nó xuất ra bồ đề niết bàn á, nhớ không? Để mà dạy bồ tát á đó. Thì cái tánh giác này, cái tánh viên giác này, khi mà nó cần để dạy ai thì nó hiện ra nào là bồ đề, là niết bàn, là ba la mật đó, để nó dạy bồ tát. Thì ở đây cũng vậy, cái sai biệt trí này là những cái đó đó. Thì giáo hóa chúng sinh á, cho nên á gọi là đại hạnh Phổ Hiền, còn Văn Thù là đại trí Văn Thù. Cho nên ngài bạch hỏi Phật á, dạy cái phương pháp thứ lớp tùy duyên chi tiết để mà dạy chúng sanh á. Cái Phật nói như ngài Văn Thù Sư Lợi này á, khó đó, nó đốn ngộ, nó đốn ngộ á, cho nên khó. Cho nên ngài Bồ Tát Quan Âm này xin Đức Phật dạy thứ lớp tùy duyên ra để cho dễ hơn một chút nữa, phải không? À, phải dụng tâm như thế nào để an trụ tánh nhân giác, phải dụng tâm như thế nào để an trụ tánh nhân giác, hỏi vậy. Thì bây giờ á, khi mà ngài hỏi bốn câu hỏi đó rồi, thì bây giờ tiếp theo trang 4 nè. Bây giờ Đức Phật trả lời đó, bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Hiền rằng: tốt lắm thay, thiện nam tử à, như các ông mới có thể vì các các Bồ Tát và chúng sanh ở đời mạt pháp mà hỏi phép tu tập như Nguyễn Tam Muội và phương tiện lần lượt của Bồ Tát khiến cho mọi chúng sanh được lìa mọi nguyện. Hôm nay nghe kỹ ta sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Hộ Hiền vui mừng dâng theo lời chỉ dạy của tất cả đại chúng im lặng lắng nghe. Ở đây á, Đức Phật nói á, Bồ Tát vì chúng sanh ở đời mạt pháp mà hỏi về cái Như Nguyễn Tam Muội. Như Nguyễn Tam Muội là sao? Là mình ở trong cái cảnh nguyễn quá này, thân nguyễn, tâm nguyễn và tất cả cảnh vật đều thay đổi liên tục, tạm có gọi là nguyễn, tạm có như không gọi là nguyễn, nguyễn quá phải không, tạm có giả có thì hòa nguyễn quá. Làm sao ở trong cảnh nguyễn quá đó mà được định lực, không có rời cái cảnh nguyễn quá này mà tu được cái định lực để mà nhảy vô cái duyên giác kia.